Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập 7 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ăn và tiêu hóa thức ăn ở trâu bò. Tiếp đó là bài viết giới thiệu về phân bón hữu cơ cũng như quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh. Thưa bà con và các bạn, chăn nuôi trâu bò cho thịt và cho sữa đang được phát triển mạnh ở nước ta để cung cấp sản phẩm thịt sữa và phụ phẩm chế biến cho nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi này như giống, thức ăn, dịch bệnh, môi trường chăn nuôi, các yếu tố quản trị, chăm sóc và thị trường. Vì vậy, nhà chăn nuôi cần phải lưu ý đến việc xử lý thức ăn cũng như yếu tố môi trường và nhiều yếu tố khác để đạt được hiệu quả chăn nuôi tốt nhất. Bài viết sau đây đề cập 7 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ăn và tiêu hóa thức ăn ở trâu bò. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, 7 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ăn và tiêu hóa thức ăn ở trâu bò mà nhà chăn nuôi cần lưu ý cụ thể như sau. Cho ăn quá nhiều, bò sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu cho ăn quá nhiều và thường xuất hiện các triệu chứng đầy hơi khó tiêu và trướng bụng cấp tính hoặc tác động mạnh vào dạ dày. Ngoài ra, các loại vi khuẩn như Clostridium questio thường được tìm thấy trong chất chứa ở ruột của vật trong tình trạng cho ăn quá mức với sự sản sinh độc tố quá mức trong ruột. Ở những bò sữa bị ăn quá mức, những triệu chứng rối loạn tiêu hóa như vậy xuất hiện đột ngột làm sụt giảm sản lượng sữa. Cho ăn thiếu, sự thiếu hụt các vitamin và khoáng chất liên tục kéo dài thường dẫn đến sự phát triển bệnh được gọi là bệnh dinh dưỡng, có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục và cần phải tránh. Sự thiếu hụt các yếu tố khác chẳng hạn như thiếu năng lượng hoặc protein vừa phải có xu hướng kìm hãm sự phát triển của vật nuôi nhưng không gây hại đặc biệt nếu không tiếp tục quá lâu, đặc biệt là nếu vật nuôi không mang thai và dự kiến sẽ không sản xuất hiệu quả. Tuy nhiên, ở những con vật nhân giống, việc cho ăn thiếu làm giảm đáng kể hoạt động sinh sản bình thường của chúng. Chế biến thức ăn, việc nghiền thường cải thiện lượng ăn vào và cũng có thể thêm các kim loại vào thức ăn. Ví dụ, người ta đã phát hiện ra rằng việc nghiền bột cam quýt bằng máy nghiền Quayle đã làm tăng đáng kể sắt, kẽm, đồng, natri và mangan dưới dạng kim loại nghiền mịn có thể được sử dụng tốt hơn cùng với các nguyên tố tương tự vốn có trong thức ăn. Trong một số trường hợp, việc nghiền có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng tiêu hóa, nhưng ở một mức độ khác nhau tùy thuộc vào mức độ mịn. Số lần cho ăn, khi cho vật nuôi ăn 5-6 lần mỗi ngày, sẽ có độ pH ổn định trong dạ cỏ ở các mức trong khoảng 5,5-5,8, nhưng khi cho ăn chỉ 1-2 lần mỗi ngày. Trong trường hợp này, giá trị pH sẽ thay đổi từ khoảng 5.1-7.1 trong cùng ngày. Với giá trị pH ổn định trong dạ cỏ, tỷ lệ tiêu hóa của chất xơ khẩu phần sẽ tăng lên do hoạt động của vi khuẩn trong dạ cỏ tăng lên, dẫn đến mức năng lượng tăng cần thiết cho hoạt động đó. Yếu tố môi trường. Một số yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến lượng ăn vào ở vật nuôi, chẳng hạn như stress, nhiệt, mưa, tiếng ồn và độ cao. Yếu tố vật nuôi. Một số yếu tố của vật nuôi có thể ảnh hưởng đến ăn vào ở động vật, chẳng hạn như tuổi, mang thai và mức độ vận động. Các bệnh của cơ thể. Một nghiên cứu đã được thực hiện để định lượng giảm lượng ăn vào và tổn thất sản xuất sữa có liên quan đến các rối loạn sức khỏe ở bò sữa. Lượng ăn vào bị giảm 6,7-14,7 kg chất khô trong các tình trạng bệnh như tiêu chảy, viêm vú, thể creatinine trong máu cao và sốt sữa ở mức giảm 1,94 kg sản lượng sữa cho mỗi kg chất khô ăn vào giảm. Ví dụ như sự xâm nhập của ký sinh trùng bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng xấu đến tình trạng protein của động vật. Các ảnh hưởng của nội ký sinh trên trâu bò sẽ thay đổi theo mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng cũng như tuổi và mức stress của vật nuôi. Các nuôi ký sinh trùng ảnh hưởng đến lượng ăn vào của vật nuôi theo mức thay đổi khác nhau tùy thuộc vào tính nghiêm trọng của sự xâm nhập. Nội ký sinh trùng cũng ảnh hưởng đến tiêu hóa và sử dụng protein khẩu phần do lượng ăn vào giảm và nhu cầu của vật nuôi sử dụng protein thức ăn như một nguồn năng lượng bù đắp. Để cải thiện các yếu tố vừa nêu, bà con cần tránh cho vật nuôi ăn quá nhiều vượt quá nhu cầu thực tế. Ngoài việc tiết kiệm thức ăn do ăn quá nhiều, còn ảnh hưởng xấu đến môi trường giã cỏ và gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe và sản xuất. Việc cho ăn thiếu cũng nên tránh vì nó gây ra các bệnh về dinh dưỡng dẫn đến thiệt hại không thể khắc phục. Thức ăn nên được xử lý đúng cách và được cung cấp nhiều lần mỗi ngày để duy trì chức năng giã cỏ bình thường và cải thiện sử dụng. Vật nuôi trong các hoạt động nuôi dưỡng bị nhốt nên được vận động một khoảng thời gian mỗi ngày để cải thiện khả năng tiêu hóa và sử dụng các chất dinh dưỡng của thức ăn. Cũng cần xem xét rằng phản ứng của vật nuôi đối với thức ăn có thể thay đổi, bởi vì những thay đổi sinh lý liên quan đến tuổi và việc phân chia khẩu phần cần được điều chỉnh cho phù hợp. Stress nhiệt ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng thức ăn và sản xuất sữa, và do đó nên giảm bớt bằng các biện pháp vận dụng khéo vào khẩu phần và cũng bằng cách điều chỉnh môi trường, tiểu khí hậu, bóng mát và phun nước, v.v. Vật nuôi phải luôn được duy trì trong tình trạng sức khỏe tốt. Chúng cũng cần được xử lý phòng ngừa nội ký sinh trùng bằng phương pháp tẩy dung và quản lý đồng cỏ thích hợp để giảm thiểu ảnh hưởng của các nội ký sinh trong việc sử dụng thức ăn và năng suất của vật nuôi. Tuy nhiên, điều này cần được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ thú y, người sẽ hướng dẫn việc xử lý tùy thuộc vào mức độ xâm nhiễm, độ tuổi và sức khỏe của vật nuôi. Thưa bà con và các bạn, quy trình sản xuất phân bón hữu cơ là một cải tiến đột phá trong nền nông nghiệp hiện đại. Phân bón hữu cơ vi sinh được tạo ra với mục tiêu cung cấp chất dinh dưỡng tự nhiên và tăng cường hoạt động vi sinh vật trong đất, từ đó cải thiện sự phát triển và sức khỏe của cây trồng một cách bền vững và góp phần đáng kể trong bảo vệ môi trường. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu về phân bón hữu cơ cũng như quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh qua bài tổng hợp sau đây. Chúng ta cùng tham khảo.
Phân bón hữu cơ còn được biết đến với tên gọi khác là phân organic hay là compost, là loại phân bón được tạo thành từ các nguyên liệu tự nhiên như sát bã thực vật, phân chuồng, sát thải hữu cơ, trải qua quá trình phân hủy sinh học sau quy trình sản xuất phân bón hữu cơ công nghệ cao. Ngày nay, phân bón hữu cơ ngày càng được sử dụng rộng rãi bởi những tiện ích to lớn mà nó mang lại cho nền nông nghiệp, qua đó góp phần tạo dựng một nền nông nghiệp xanh, bền vững và an toàn cho con người. Phân hữu cơ có rất nhiều công dụng hữu ích với cây trồng, nhất là sau khi trải qua quy trình sản xuất phân bón hữu cơ đúng chuẩn. Trong đó có một số công dụng tiêu biểu có thể kể đến như sau. Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Phân bón hữu cơ cung cấp đa dạng các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng như NPK, canxi, magie, lưu huỳnh, giúp cây phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất. Cải thiện độ phì nhiêu của đất, giúp tăng cường hàm lượng chất hữu cơ trong đất, cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng giữ nước và dinh dưỡng, giúp đất tơi xốp thông thoáng, kích thích hoạt động của vi sinh vật có ích trong đất, giúp cung cấp môi trường sống lý tưởng cho các vi sinh vật có lợi trong đất, giúp chúng phát triển mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy quá trình phân giải các chất hữu cơ, giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Giảm thiểu tác hại của các loại nấm bệnh và côn trùng gây hại, nhờ công dụng cung cấp dinh dưỡng nên đồng thời phân hữu cơ cũng giúp tăng cường sức đề kháng của cây trồng, hạn chế sự phát triển của các loại nấm bệnh và côn trùng gây hại. Bảo vệ môi trường và sức khỏe, thành phần phân organic được sản xuất từ các nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho môi trường và sức khỏe con người. Phân hữu cơ được tạo thành từ sự kết hợp của nhiều loại hoạt chất khác nhau, mang đến sự phát triển bền vững và cân đối cho cây trồng. Khác với phân hóa học truyền thống, phân hữu cơ sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật có thể kể đến như phân bón hữu cơ cung cấp chất dinh dưỡng tự nhiên như nitơ, phốt pho, kali và các nguyên tố vi lượng thông qua quá trình phân giải chất hữu cơ. Có tốc độ phân giải chậm và cung cấp chất dinh dưỡng theo cách tự nhiên. Không gây ô nhiễm môi trường do không chứa các chất hóa học độc hại, cải thiện cấu trúc đất bằng cách tăng khả năng giữ nước và cung cấp chất hữu cơ. Phân bón hữu cơ có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng trong thời gian dài và giúp cải thiện sự sinh trưởng và sức khỏe của cây một cách bền vững. Để sản xuất được phân bón hữu cơ chất lượng cao, các nhà sản xuất phải tuân thủ quy trình sản xuất đạt chuẩn đúng quy cách. Sau đây là chi tiết quá trình tạo ra phân bón hữu cơ tối ưu mà bạn có thể tham khảo để nắm bắt. Đầu tiên là quy trình sản xuất chế biến vận hành dây chuyền sản xuất. Ở công đoạn này, nhà sản xuất cần thực hiện các bước quan trọng như sau. Nghiền và trộn nguyên liệu. Bước đầu tiên trong quy trình sản xuất phân bón hữu cơ là chuẩn bị nguyên liệu như phân động vật, phân cây trồng, bã cỏ, rơm, bã cà phê, bã mía và các chất hữu cơ khác được thu thập và xử lý. Nguyên liệu này được nghiền nhỏ, sau đó trộn đều với nhau để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất có hàm lượng dinh dưỡng đa dạng. Vo viên hoặc ép viên phân. Sau khi hỗn hợp nguyên liệu được nghiền và trộn, nó được đưa vào quy trình vo viên hoặc ép viên. Trong quá trình sản xuất phân bón hữu cơ, quá trình này nhằm tạo ra các viên phân có kích thước và hình dạng đồng nhất, dễ dàng sử dụng và vận chuyển. Vo viên có thể được thực hiện bằng cách sử dụng máy ép hoặc máy vo viên chuyên dụng, trong đó áp lực và lực ép được áp dụng linh hoạt, tùy thuộc vào từng hình dáng viên phân cụ thể. Sau khi trải qua công đoạn vo viên hoặc ép viên, phân được đưa vào hệ thống sấy khô để loại bỏ độ ẩm. Quá trình sấy giúp kéo dài thời gian bảo quản của phân bón và giảm khả năng phân hủy hữu cơ. Sau đó, phân được sàng lọc để lấy đi phần cặn và hạt nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm sau cùng được đồng nhất. Đóng gói và thành phẩm. Cuối cùng, phân bón hữu cơ được đóng gói trong các bao bì phù hợp. Bao bì có thể là túi nhựa, bao jumbo. Tùy thuộc vào quy cách đóng gói, công đoạn này được thực hiện chặt chẽ với sự giám sát nghiêm ngặt để bảo vệ phân bón khỏi sự tác động của độ ẩm, ánh sáng và không khí bên ngoài. Sau khi đóng gói, phân bón hữu cơ sẵn sàng để vận chuyển và sử dụng rộng rãi trong các hoạt động trồng trọt. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Căn bệnh ung thư đang trở thành gánh nặng lớn của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu của ghi nhận ung thư toàn cầu tại Việt Nam, năm 2018 có 164.671 ca mới mắc ung thư, 114.871 trường hợp tử vong do bệnh ung thư, hơn 300.000 người đang sống chung với bệnh ung thư. Phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm là vô cùng quan trọng. Vì vậy, khi thấy các dấu hiệu dưới đây, người dân cần đi khám để phát hiện sớm ung thư. Thay đổi thói quen đi tiêu, tiểu tiện. Khi có các dấu hiệu bất thường về ruột như đau bụng, thấy máu trong phân, đau nhức kéo dài không khỏi, chảy máu bất thường, khối u ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể, giảm cân không rõ nguyên nhân, sốt nhẹ liên tục, nhiễm trùng lặp đi lặp lại. Người dân, nhất là sau tuổi 40 hay có yếu tố nguy cơ cao, tiền sử gia đình có người mắc ung thư, cần khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc phát hiện sớm ung thư.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.